Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Thu Hằng, Thanh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2024. Nga phản đối Đức lập trung tâm chỉ huy hải quân ở vùng biển Baltic. Tại thượng đỉnh BRICS ở Nga, lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ gặp nhau lần đầu tiên từ 5 năm qua. Mỹ mở điều tra về việc rò rỉ tài liệu liên quan đến các kế hoạch của Israel tấn công Iran. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Zelensky trông đợi vào kết quả bầu cử Mỹ để thúc đẩy tiến trình Ukraine gia nhập NATO. Theo dòng thời sự, Nga hy vọng thoát đô la Mỹ với ứng dụng BRICS Pay. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm qua đã triệu đại sứ Đức ở Moscow lên để phản đối việc thiết lập một trung tâm chỉ huy hải quân ở vùng biển Baltic với mục tiêu công khai là phối hợp các lực lượng của các thành viên khối NATO tại vùng biển đối diện với Nga. Theo quân đội Đức, căn cứ chỉ huy nói trên sẽ được đặt ở Rostock thuộc lãnh thổ Đông Đức cũ. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định xin trích Washington, Brussels và Berlin phải biết rằng việc mở rộng các cơ sở quân sự của khối NATO trên lãnh thổ của Đông Đức cũ sẽ gây ra những hậu quả rất tiêu cực và Nga sẽ có biện pháp đáp trả. Hết lời dẫn. Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibault tường trình.
Pour Moscou, le nouveau centre de commandement naval est comparable à la remilitarisation de la Rhénanie par l'Allemagne.
Đối với Moscow, việc thành lập trung tâm chỉ huy hải quân mới này chẳng khác gì việc tái quân sự hóa Đức Quốc xã năm 1936, bước quan trọng của chế độ thời đó tiến tới Thế chiến thứ hai. Nói cách khác, theo phía Nga, Đức đã không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và lệnh cấm thiết lập các căn cứ của khối NATO trên lãnh thổ Đông Đức cũ đã được quyết định sau khi nước Đức thống nhất. Như vậy, Moscow gián tiếp so sánh nước Đức ngày nay với nước Đức của thập niên 1930. Để phản đối, Điện Kremlin đã triệu đại sứ Đức lên để cảnh báo về những hậu quả tiêu cực của việc thiết lập căn cứ của NATO. Nhưng Berlin đã bác bỏ những cáo buộc đó, khẳng định nhân sự từ các thành viên khác của khối NATO được bố trí trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và được đặt dưới sự chỉ huy của quân đội Đức. Chính vì những lý do đó mà Berlin cho rằng Trung tâm Chỉ huy Hải quân trên vùng biển Baltic chuyên trách phối hợp các lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại khu vực sát cạnh nước Nga là hoàn toàn không trái với hiệp ước quốc tế đã được ký kết khi thống nhất nước Đức.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Về tình hình chiến sự Ukraine, phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine khẳng định ông có thông tin cho biết rằng hai lữ đoàn Bắc Triều Tiên, mỗi lữ đoàn gồm 6.000 binh sĩ, hiện đang được huấn luyện ở Nga, đồng thời nói thêm Ukraine biết cách đối phó với thách thức này. Hãng tin Yonhap dẫn lời lãnh đạo tình báo Ukraine Kirilo Budanov cho biết thêm số binh sĩ Bắc Triều Tiên có lẽ sẽ đến vùng Kursk của Nga trong ngày hôm nay để hỗ trợ quân đội Nga đối phó với cuộc xâm chiếm của Ukraine trong vùng. Xin nhắc lại, cả Kiev và Seoul hồi cuối tuần qua đều khẳng định rằng Bình Nhưỡng đã gửi khoảng 12.000 binh sĩ chi viện cho quân đội Nga. Số binh sĩ này có thể đã được triển khai ở vùng Kursk, nhưng theo Bộ Quốc phòng Ukraine, nhiều binh sĩ Bắc Triều Tiên có lẽ tìm cách đào ngũ. Từ Seoul, thông tín viên Celio Fioretti tường thuật.
18 soldats nord-coréens ont été rattrapés par les autorités russes après avoir déserté.
18 lính Bắc Triều Tiên đã bị chính quyền Nga bắt lại sau khi đã đào ngũ, trú đóng ở gần Kursk. Họ phải theo các hoạt động huấn luyện tại một khu rừng, theo tình báo Ukraine. Nhưng bị chuyên gia huấn luyện bỏ đói, những người lính Bắc Triều Tiên này dường như đã bỏ trốn khỏi vị trí. Họ bị bắt lại hai ngày sau đó, cách đó không xa khoảng 60 km, khó mà biết được số phận dành cho họ sau khi bị bắt giữ. Theo Kiev, số binh sĩ Bắc Triều Tiên còn lại sẽ phải được triển khai vào đầu tháng 11 tới tại vùng Kursk để hỗ trợ cho quân Nga. Đối mặt với sự can dự của Bắc Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc thông báo đang xem xét nhiều giải pháp khác nhau như gửi vũ khí cho Kiev. Nếu như lệnh chuyển giao chưa được chính thức đưa ra, Seoul cũng dự trù gửi đội ngũ nhân viên quân sự đến Ukraine để giúp đỡ quân đội Ukraine lập chiến lược đối phó với Bắc Triều Tiên, cũng như tiến hành các cuộc thẩm vấn trong trường hợp bắt giữ tù binh.
C'est le Fioretti, Seoul, RFI.
Hôm qua, Nghị viện châu Âu thông qua việc cấp khoản vay 35 tỷ euro cho Ukraine. Khoản vay này sẽ được tài trợ từ lợi nhuận tài sản của Nga bị phong tỏa ở châu Âu. Phía Mỹ thông qua lời Bộ trưởng Tài chính bà Janet Yellen cho biết Washington cũng dự trù cấp một khoản vay 20 tỷ đô la. Về thượng đỉnh, bên lề cuộc họp thượng đỉnh của khối BRICS tại Kazan ở Nga ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp song phương đầu tiên kể từ 5 năm qua, Thanh Phương cho biết tiếp.
Đây là một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa hai nước đông dân nhất thế giới đang nồng ấm trở lại sau khi đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp biên giới. Kể từ sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình ở Ấn Độ vào tháng 10, 2019, lãnh đạo hai nước đã không có các cuộc gặp song phương. Đường biên giới chung dài đến 3.500 km giữa hai quốc gia khổng lồ châu Á, phần lớn đi qua các vùng núi, vẫn thường xuyên gây căng thẳng, thậm chí gây xung đột vũ trang. Vụ đụng độ tại khu vực biên giới vùng Tây Tạng của Trung Quốc với vùng Ladakh của Ấn Độ vào tháng 6, 2020 đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng bên phía Ấn Độ và 4 người chết bên phía Trung Quốc. Vụ này đã khiến quan hệ giữa New Delhi và Bắc Kinh trở nên rất căng thẳng. Ấn Độ đã hạn chế đầu tư của Trung Quốc và đặc biệt đã ra lệnh cấm các ứng dụng của Trung Quốc như TikTok. Tuy nhiên, hôm 21 tháng 10 vừa qua, Ấn Độ thông báo đã đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc về việc tuần tra ở các vùng biên giới đang tranh chấp giữa hai nước nhằm giảm bớt căng thẳng song phương. Hôm qua, Bắc Kinh đã xác nhận đạt được thỏa thuận này với New Delhi.
Phát biểu tại lễ khai mạc thượng đỉnh BRICS diễn ra ở Nga, Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm nay tuyên bố một thế giới đa cực mới đang hình thành. Điều này sẽ cho phép Nga thúc đẩy tham vọng cạnh tranh với thế bá quyền của phương Tây. Và một trong số các mục tiêu hàng đầu của Nga tại Kazan là xúc tiến nhanh hơn nữa việc hình thành một hệ thống thanh toán ngân hàng thay thế vào lúc Nga đang hứng chịu nặng nề các trừng phạt của phương Tây do cuộc chiến xâm lược Ukraine. Từ Moscow, thông tín viên đài RFI Anissa Enzapri giải thích.
Dilma Rousseff, toute première invitée à Kazan à être sous les projecteurs russes, les quelques
Dilma Rousseff, khách mời đầu tiên ở Kazan được thu vào ống kính Nga. Vài phút trao đổi với Vladimir Putin là những hình ảnh đầu tiên của thượng đỉnh Kazan đã được phát trên màn ảnh nhỏ. Bà có cuộc trao đổi này không phải là vì với tư cách cựu tổng thống Brazil mà là với tư cách chủ tịch ngân hàng phát triển mới của BRICS. Dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của cuộc gặp này là sự hiện diện của nữ thống đốc ngân hàng trung ương Elvira Nabiullina, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ngay từ đầu, Tổng thống Nga muốn nhắc lại các tham vọng của ông trong việc xây dựng một hệ thống tài chính thay thế. Ông nói việc tăng thanh toán bằng các đồng tiền quốc gia cho phép giảm tiền lãi nợ, gia tăng độc lập tài chính và giảm thiểu các rủi ro chính trị bên ngoài, xóa bỏ càng nhiều càng tốt yếu tố chính trị trong phát triển kinh tế trong thế giới hiện nay. Khi nói đến chính trị, nguyên thủ Nga ở đây muốn nói đến các lệnh trừng phạt do phương Tây đưa ra chống lại Nga. Điện Kremlin gia tăng các nỗ lực ngoại giao và thúc đẩy hình thành cây cầu BRICS, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số nhằm lách các kênh tài chính phương Tây.
Anissa Jabri, Kazan, RFI.
Về thời sự Trung Đông, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ngày hôm qua thông báo mở điều tra về việc rò rỉ các tài liệu mật liên quan đến các kế hoạch của Israel chống Iran, Thùy Dương lược thuật.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết phối hợp với các đối tác thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan tình báo để điều tra. Tuy nhiên, FBI không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cũng vào hôm qua, ứng viên Tổng thống Donald Trump trong chuyến đi vận động tranh cử ở Miami, miền đông nam đất nước, đã chỉ trích chính quyền Biden thuộc Đảng Dân Chủ yếu kém nên đã chuyển tất cả các kế hoạch của Israel cho kẻ thù Iran, từ ngữ trong nguyên văn. Trên mạng xã hội Truth Social của chính ông, Donald Trump cho rằng thủ phạm có thể đến từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Trước đó, hôm thứ Hai, John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, đề cập đến một cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng Mỹ và nói rằng cho đến giai đoạn này vẫn chưa thể khẳng định rằng việc phát tán tài liệu là do rò rỉ thông tin hay là do một cuộc tấn công mạng.
Đã 3 tuần kể từ khi nhà nước Do Thái tuyên bố sẽ trả đũa sau vụ Iran phóng 200 tên lửa vào Israel, vậy tại sao chính quyền của Thủ tướng Netanyahu vẫn chưa có phản ứng? Trả lời đài RFI Pháp ngữ, tiến sĩ Amélie Ferré, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, phụ trách cơ quan nghiên cứu về quốc phòng, nhận định.
Il y a plusieurs options. Soit frapper quelque chose de très spécifique comme ça avait été le cas.
Có một số khả năng hoặc là tấn công vào một mục tiêu rất cụ thể nào đó, chẳng hạn như nhắm vào một hệ thống phòng không như hồi tháng 4 vừa qua, hoặc là nhắm vào một số nhân vật quan trọng. Việc này đòi hỏi phải định vị được họ và chờ thời cơ tấn công. Nhưng đó cũng có thể là một đòn tấn công đáp trả trực tiếp nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Chúng ta biết rằng chương trình hạt nhân của Iran được bảo vệ rất nghiêm ngặt, hoặc là được đặt ngầm sâu trong lòng đất, hoặc là có nhiều địa điểm. Cũng có thể là hiện tại, Thủ tướng Israel Netanyahu đang trì hoãn với hy vọng Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng. Donald Trump từng là đối tác cùng với ông Netanyahu xây dựng chiến lược gây áp lực tối đa đối với Iran, sẽ trao phương tiện giúp Netanyahu tấn công mạnh mẽ chế độ Iran.
Quân đội Israel hôm nay vẫn tiếp tục chiến dịch oanh kích ồ ạt các địa điểm mà họ cho là cứ địa của phong trào Hezbollah Liban thân Iran. Mục tiêu mới của quân đội Israel là thành phố biển Tyre, tiếng Ả Rập là Snur ở miền nam Liban.
Sau khi quân đội Israel kêu gọi người dân sơ tán khỏi nhiều khu phố của Tyre, hôm nay các thông tín viên của hãng tin Pháp AFP tại Liban và hãng tin nhà nước Liban ANI đều cho biết là có 4 cuộc oanh kích vào Tyre, thành phố biển ngàn năm tuổi, nơi có nhiều di tích cổ đại được công nhận là di sản của UNESCO. Theo Trung tâm Xử lý Khủng hoảng Địa phương, sau lời kêu gọi sơ tán của quân đội Israel, nhiều gia đình bắt đầu rời khỏi thành phố có 14.500 dân. Quân đội Israel nhấn mạnh, bất cứ ai ở gần nơi có các thành viên, các cơ sở và các phương tiện chiến đấu của Hezbollah đều đẩy cuộc sống của mình vào vòng nguy hiểm. Trong khi đó, tối hôm qua, quân đội Israel thông báo đã trừ khử Hachem Safieddine, người được cho là kế nhiệm Hassan Nasrallah làm thủ lĩnh phong trào Hezbollah Liban. Hezbollah hiện chưa xác nhận, nhưng nếu thông tin này là chính xác, thì đây là một vố đau mới cho Hezbollah, chỉ hơn 3 tuần sau khi thủ lĩnh Hassan Nasrallah bị quân đội Israel hạ sát. Hãng tin Pháp AFP dựa theo số liệu chính thức cho biết có tổng cộng hơn 1.550 người chết từ khi Israel oanh kích ồ ạt vào các vùng lãnh thổ của Liban để chống Hezbollah. Liên quan đến vòng công du của Ngoại trưởng Mỹ, vẫn theo AFP, trước khi lên đường sang Ả Rập Xê Út tại Tel Aviv, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào hôm nay khẳng định giờ đã đến lúc chấm dứt chiến tranh Gaza và kêu gọi Israel tránh gây leo thang xung đột khi tấn công đáp trả vụ Tehran dùng 200 tên lửa oanh kích Israel. Ngày mai, theo dự kiến, ông Blinken đến Qatar. Ngoại trưởng Mỹ sau đó sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo ngoại giao của các nước Ả Rập vào thứ Sáu 25 tháng 10 tại London để thảo luận về cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas Palestine, cũng như giữa Israel và phong trào Hezbollah Liban.
Nhìn sang châu Á, Đài Bắc hôm nay cho biết đang theo dõi sát sao việc tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan trong lúc áp lực quân sự từ Bắc Kinh ngày càng gia tăng.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan được đưa ra chỉ một hôm sau khi quân đội Trung Quốc cho tập trận bắn đạn thật trong vòng 4 giờ đồng hồ tại khu vực chỉ cách đảo Đài Loan khoảng 100 km. Theo Đài Bắc, đợt tập trận bắn đạn thật dường như là một phần của chiến thuật gia tăng hăm dọa của Bắc Kinh ở eo biển Đài Loan. Cách nay một tuần, Trung Quốc cũng đã tiến hành một cuộc diễn tập bao vây quân sự đảo Đài Loan với số máy bay nhiều kỷ lục. Về phản ứng của Tokyo, theo Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trong những ngày qua di chuyển ở vùng biển gần đảo Yonaguni, nằm ở phía nam Nhật Bản, phía đông Đài Loan. Còn Giang Tân Phiêu, chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Đài Loan cho biết, con tàu dường như đang quay lại cảng Thanh Đảo ở miền đông Trung Quốc để tiếp nhiên liệu và bảo trì. Theo chuyên gia này, việc tàu Liêu Ninh tham gia các cuộc diễn tập quân sự gần đây của Trung Quốc là nhằm huấn luyện khả năng đối phó với các thế lực nước ngoài và hăm dọa Đài Loan. Trong khi đó, theo hãng tin Anh Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Wellington Koh vào hôm nay tuyên bố là nếu Trung Quốc tổ chức một cuộc tập trận bao vây Đài Loan thì sẽ cấu thành một hành vi chiến tranh và có thể sẽ gây nhiều hậu quả đối với thương mại quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh là chiều theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc thì phong tỏa bao vây là một hành động chiến tranh và các cuộc thao dượt diễn tập thì khác hẳn với phong tỏa.
Cũng tại Đông Bắc Á, hôm nay Nhật Bản và Hoa Kỳ bắt đầu đợt tập trận chung kéo dài 10 ngày, quy tụ hơn chục ngàn binh sĩ.
Theo AFP, cuộc tập trận được tổ chức 2 năm một lần diễn ra trên cả nước Nhật Bản, kể cả ở các căn cứ quân sự Nhật và Mỹ, cho đến đầu tháng 11, với sự tham gia của khoảng 45.000 binh sĩ Nhật Bản và Mỹ, 40 tàu chiến và 370 máy bay, cũng như nhiều binh lính của quân đội Úc và Canada. Trong cuộc tập trận này, các máy bay trực thăng vận tải Osprey lần đầu tiên sẽ đến Yonaguni, đảo Nhật Bản gần với Đài Loan nhất, trong khuôn khổ bài tập sơ tán thường dân và du khách trong trường hợp có thiên tai. Phát biểu hôm qua 22 tháng 10, tướng Yoshihide Yoshida, lãnh đạo cao cấp lực lượng phòng vệ Nhật Bản, cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giống như Ukraine ở gần Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của Liên minh Mỹ-Nhật cho sự hòa bình và ổn định của khu vực. Đô đốc Steve Kola, chỉ huy hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương, cho rằng cuộc tập trận này cho phép duy trì lợi thế của đôi bên trước những ai tìm cách phá hoại trật tự quốc tế.
Sau đây là các phần tin khác.
Xuất khẩu cà phê Việt Nam lần đầu tiên vượt ngưỡng 5 tỷ đô la. Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cà cao Việt Nam cho biết, trong niên vụ cà phê 2023-2024, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,46 triệu tấn cà phê, giảm 12% so với niên vụ trước, nhưng giá trị đã tăng hơn 33%, lên thành 5,34 tỷ đô la. Đây là kim ngạch xuất khẩu kỷ lục cho cà phê Việt Nam. Liên hiệp châu Âu là thị trường nhập khẩu cà phê Việt Nam lớn nhất trong niên vụ 2023-2024. Trong Liên Âu thì Đức, Ý và Tây Ban Nha là ba thị trường quan trọng nhất.
Hôm nay, Anh và Đức ký kết một thỏa thuận quốc phòng nhằm củng cố khả năng hợp tác và tiến hành các cuộc tập trận chung ở sườn phía đông của Liên hiệp châu Âu. Theo thỏa thuận, Anh và Đức sẽ hợp tác phát triển nhiều loại vũ khí mới có tầm bắn và độ chính xác cao hơn so với hệ thống phòng không hiện nay.
Cháy rừng năm 2024 là năm khó khăn nhất đối với Hy Lạp tính từ 40 năm trở lại đây. Hôm nay, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis phát biểu trước Quốc hội cho biết tổng cộng có hơn 9.100 vụ cháy rừng, 44.000 hectare rừng đã bị thiêu rụi.
Theo đánh giá của tình báo Thụy Sĩ, hợp tác giữa bốn nước Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên và Iran là một trong những sơ đồ chiến lược đáng lo ngại nhất đối với Thụy Sĩ.